Thành thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu nguyện.
Nam mô
kính thưa toàn thể đại chúng, thì sáng nay thì hội đủ duyên lành chúng ta học tiếp về cái phần kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật. Thì hôm nay chúng ta học về cái phần thứ 15, tức là ở đây Đức Phật dạy như thế này: Đại Vương, Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật, hành thi la ba la mật, tức là Bồ Tát suy nghĩ như vậy: Phật nói ba la đề mật so trong kinh A Hàm và Tỳ Ni, Đại Bồ Tát cần phải học mà chẳng thấy giới tướng, và mình là người trì giới, chẳng chấp giới, chẳng chấp kiến, chẳng chấp ngã.
Thì đây chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy một cái điểm, tức là ba la đề mật so, tức là cái phần giới lực. Mà cái phần giới lực ở đây theo tinh thần của nhà Phật, chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử mình tu tập theo cái tôn giáo nào không có, mình không có biết, nhưng mà theo tinh thần của nhà Phật á, tức là Đức Phật nói là mình đến với tinh thần của nhà Phật, tức là mình phải tự giác. Cho nên khi mình tự giác, mình ý thức được cái lợi ích của giới á, thì chúng ta phát tâm quy y, phải không? Mà trong cái phần quy y á, là quý Phật tử nhớ mình là cái người cư sĩ, thì như vậy chúng ta giữ mấy giới? Chúng ta giữ năm giới làm căn bản. Mà khi mà chúng ta phát giữ năm giới làm căn bản á, thì mình giữ một ngày, hai ngày, hay là một tháng. Khi mà quý Phật tử mình phát nguyện trước giới sư á, tức là mình giữ suốt cả cuộc đời mình, đúng vậy không? Tức là năm giới làm căn bản. Thì như vậy ở đây nói ra một cái điểm cho quý Phật tử thấy rằng giới lực không những cho hàng xuất gia, mà cái người xuất gia và tại gia, tức là năm chúng đều phải giữ ba la đề mật so. Thì như vậy cái phần giới lực ở đây thì Đức Phật nói là giống như có một người muốn mà bắn cho trúng đích á, thì không thể nào mà đứng trên hư không được, mà phải đứng ở đâu? Đứng trên đất bằng. Mà đứng trên đất bằng là tiêu biểu cho giới, phải không? Mình trụ vững, rồi mình gương cung, rồi mình nhắm bắn vào cái mục tiêu á, tức là định, phải không? Khi mình buông cái mũi tên nó trúng đích á, thì đó gọi là tệ. Thì như vậy qua cái phần này chúng ta thấy được rằng giới, định, tệ là cái phần căn bản để tiến thẳng vào con đường đại đạo. Thì nếu mà chẳng hạn như buổi sáng sớm mai đây mình trộm cướp, hoặc là mình làm một cái gì đó phi pháp đó, thì bảo đảm tối chúng ta ngồi thiền không được, hoặc là chúng ta ngồi niệm Phật cũng được, hoặc là chúng ta trì chú cũng được, phải không? Tức là giới mình đã phạm rồi thì không thể nào mà mình tu đạt được có kết quả trong suốt một ngày đó. Cho nên cái phần này Đức Phật nói là gì? Tức là phải muốn cho được một ngày mình thanh tịnh an ổn á, thì những người mà thọ bát quan trai giới á, thì Đức Phật phải làm gì? Chế ra tám giới. Khi mình giữ được tám giới thanh tịnh trong một ngày rồi, thì chọn một ngày đó mình tu rất là tinh tiến đó. Cho nên gọi là ba la đề mộc so ở đây á, tức là chỉ cho giới lực đó. Rồi trong kinh Bách Vụ có kể một câu chuyện như này: có một cái ông trưởng giả, ông đi lên thành Xá Vệ. Thì sau khi mà ông lên thành Xá Vệ xong rồi đó, thì ông thấy trên thành này người ta xây nhà lầu rất là nhiều, mà cái tầng trên nhất thì ông rất là thích, À, cho nên ông về nhà ông rồi đó, thì ông mới kêu cái người thợ hồ đến, ông nói rằng như thế này: ông mời đến đây cất nhà, nhưng mà tầng thứ nhất, tầng thứ hai á, thì đừng có cất cho ông, mà chỉ cất là cái tầng thứ ba thôi. Thì quý Phật tử thấy mình cất được không? À, cho nên và cái phần này gọi là kinh bách dụ mà, Đức Phật dụ cũng như thế. Cái người học đạo á, thì lúc nào cũng muốn mau, mà muốn thẳng vào con đường đại đạo, nhưng mà giới định không có thì tệ không phát sanh được, phải không? Tức là ba cái môn căn bản gọi là gì? À, tam gì quý tử nhớ không? À, tức là tam vô lậu học, phải không? Tam vừa học là gì? À, tam vừa học là văn, phải không? Văn là gì nữa? Tu, tức là mình nghe xong rồi cái mình về mình tư duy, rồi mình thẳng vào công phu tu tập. Mà thẳng vào công phu tu tập mà không có giới, không có định, không có tệ thì không bao giờ đi thẳng vào con đường lớn được. À, cho nên Đức Phật nói là Ba La Đề Mộc So không những người xuất gia giữ mà người tại gia cũng giữ luôn. Thì như vậy bây giờ qua cái phần giới lực ở đây tôi giảng hơi rộng thêm chút xíu nữa. Chẳng hạn bây giờ có một người họ nói như thế này: khi mà quý Phật tử giữ giới, đúng không? Cái mình phạm, và một người không giữ giới mà phạm á, thì như vậy quý Phật tử lấy hai người cùng phạm một lúc á, thì ai nặng hơn? Thường thường chúng ta nói là cái người giữ giới mà phạm á thì nặng hơn, đúng không? Cái người mà không giữ giới thì không có biết gì hết thì đâu có nặng, phải không? Thì bây giờ tôi đưa ra một cái ví dụ tiếp nữa. Chẳng hạn bây giờ quý Phật tử thấy một cái cục lửa, một cái hòn than đi, hòn than lửa đang cháy nóng, mà quý Phật tử biết, phải không? Mình biết rằng đây là cái hòn than nóng, thì quý Phật tử bốc vào nó nóng không? Nóng. Mà cái người mà không biết đây là cái cục than bốc vào nóng không? Cũng nóng luôn. Cho nên hai người bốc vào biết hoặc là không biết cũng nóng. Bởi vì sao? Bởi vì bản chất nó là lửa, phải không? Bản chất là lửa cũng vậy. Khi mà chúng ta phạm vào giới rồi đó, sở dĩ mà chúng ta bị sa đọa vì bản chất nó là ác pháp, bản chất nó ác pháp cho nên biết hay không biết thì cũng bị hết. Nhưng mà ngặt một cái điểm, khi mình biết đây là cục lửa thì quý Phật tử có bốc không? Không. Cho nên cái người mà giữ giới phạm nó nhẹ hơn cái người không giữ giới. Phạm là cái gì? Hạn như hôm nào đó người đó lỡ thôi nhăn lỡ phạm một cái giới điều nào trong năm giới, thì người đó người ta về ta thức tỉnh, ta ý thức được, ta ăn năn được, ta sám hối, tức là ta dừng. Còn mình nghĩ rằng mình không có giữ giới, có thể mình giết con gà, rồi giết con chó, giết con heo, có một lúc nào đó nó giết người luôn. Mà đặc biệt nhất là cái người giữ giới á, là luôn luôn có hộ pháp giới họ giữ, tức là cái vị hộ giới á, khi mình chuẩn bị mình giết người á, tự nhiên giới nó ngăn lại. Hay một cái điểm trên mình phải giữ giới, phải không? Cho mình nhiều khi mình nghĩ mình giữ giới chắc không được, thôi mình giữ luôn. Cho nên cái người mà giữ được năm giới rồi đó, chuẩn bị mình làm cái việc gì đó, tự nhiên nó dừng lại. Nó lại một cái điểm, đó là gọi là năng lực của giới. À, tôi nói sơ lược thôi cho quý Phật tử thấy. Cho nên kinh Di Giáo Phật dạy á, giới lực là giống như cái người nghèo được củ báo, mà cái người đuôi được sáng, người khác được nước uống. À, giới lực giống như một chiếc bè qua cái biển lớn, mà chúng ta không nhờ cái giới á, thì chúng ta không qua cái biển khổ sanh tử được. À, cho nên đây nói rất là kỹ đó. Nhưng mà gì? À, cho nên có một người họ đưa ra sao? Lục Tổ nói tâm bình không cần trì giới, hạnh trực đâu cần tu thiền, cho nên họ không cần giữ giới, đúng vậy không? Nói là tâm bình rồi, nhưng mà quý Phật tử nhớ một cái điểm, chúng ta học lời Phật ý tổ là chúng ta biết rằng khi Lục Tổ nói cái lời đó nói cho ai? Tức là nói cho những bậc kiến tánh, đúng không? Bởi vì cái người đó tâm bình rồi thì đâu cần giữ giới nữa. Nhưng mà tại sao chúng ta giữ giới? Vì chúng ta chưa tâm bình. Tổ là tổ nói cái quả, thì thôi bây giờ chúng ta tu là tu cái gì? Tu cái nhân, trì giới để được tâm bình. Thấy không? Sáng nay mình ra ngồi chợ, cái mình ăn trộm ăn cắp gì đó, thì về nhà có tâm bình không? Hay là mình nghĩ mình ăn cắp một số đồ, bây giờ biết để đâu, rồi mình sợ ai nữa? Sợ công an đánh bắt mình, sợ đủ thứ sợ hết, thì tâm nó loạn. Thì thôi chi bằng trì giới cái mình được tâm bình. Rồi giới tà dâm, À, bây giờ quý Phật tử khởi niệm lên, có chồng có vợ rồi, mà tìm kiếm cái người thứ ba nữa, thì tâm mình được bình không? Không có bình. Nhớ nghĩ đủ thứ chuyện hết, cho nên tâm không có được bình, phải không? Không trộm cướp, không tà dâm gì nữa, không nói dối, phải không? Rồi không uống rượu. Đó, tức là những cái giới điều Đức Phật đưa ra để cho mình giữ được cái thăng bằng, cái đắc tâm của mình. Cho nên khi mình trì giới rồi đó, thì bắt đầu tâm mình bình. Thì bây giờ muốn mà cái hạnh mình thẳng, muốn cái hạnh mình trực phải làm gì? Phải tu thiền. Tu thiền để cho cái hạnh mình nó trực, nó không có cong, không có vẹo. Còn mà quý Phật tử không có tu thiền thì nó cong vẹo đủ hết, đúng không? À, cho nên quý Phật tử thấy có những người á, mà họ kể lại á, khi mà ở ngoài đời á, họ cướp của, họ giết người, mà khi á, mà chỉ có khi vào trong nhà tù họ ngồi để họ nghiệp lại, họ thấy mà tại sao mình làm như thế. Mà khi ở ngoài đời họ không thấy, bởi vì bị nghiệp lực, bị vô minh nó chê. À, cho nên là tại sao mà ở các thiền viện á, là hòa thượng bắt tăng chúng á, một năm á, phải vào thất 49 ngày. Vào thất ở làm gì? Vào thất để khi mình ngồi lại, mình phản tỉnh lại, thì mới thấy là cái việc làm mình đúng hoặc là nó sai. Còn ở ngoài đời quý Phật tử cũng thấy, bị gì? Bị cái nghiệp lực, bị cái gia duyên nó phủ, nó che hết. Tức là ai cũng có cái vầng trăng viên giác, nhưng mà bị mây mù nó che mất, không thấy nữa. Thì như vậy khi mà chúng ta ngồi yên một chỗ, mây nó dẹt ra rồi đó, thì chúng ta mới thấy được bản lai diện mục của mình. Mà khi mà thấy bản lai diện mục của mình rồi, tâm mình bình tĩnh rồi, thì đâu cần giữ giới. Hẹn bây giờ quý Phật tử mà ngồi trong thất đóng cửa lại, đâu cần giữ giới chi. À, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối đâu cần nữa, phải không? Vì tâm mình bình rồi. Nhưng mà khi mình đối duyên xúc cảnh, đối diện với cuộc sống giữa đời thường này, thì chúng ta phải cần giữ giới, phải không? À, cho nên mà lúc mà còn làm thái tử, khi mà còn làm thái tử, sơ tổ Trúc Lâm mới hỏi tệ trung thượng sĩ về cái phần giữ giới đó, giữ giới được lợi ích gì? Cái tệ trung nói, cái ngày năn nỉ quá, cái tệ trung mới nói làm sao? Giữ giới cùng nhẫn nhục, chuốc tội chẳng chuốc phước. Muốn biết không tội phước, chẳng giữ giới nhẫn nhục. Tại sao mà nói như thế? Nhưng mà dạy xong rồi nói đó, đây là chỉ cho những bậc thượng căn, mà những người mà không có ra gì á thì đừng nói lời này. Mà tại sao mình gọi là giữ giới cùng nhẫn nhục mà chuốc tội chẳng chuốc phước? Có tội mà không được phước, vì sở dĩ mình nhẫn nhục á, vì mình còn sân, đúng không? Vì mình giữ giới á, vì mình còn tham, còn sân, còn si, còn tật đó, còn đủ hết. Mà giữ mà không khéo có một lúc nó bùng, đúng không? Khi mà chúng ta không khéo á, thì chúng ta rất dễ phạm. Còn những người mà không còn giữ giới, không còn nhẫn nhục nữa, vì người ta bình rồi. Đó, cho nên ba cái phần này nói rất là kỹ. Rồi ngài nói làm sao? Như khi người leo cây, tâm an tự cầu nghi. Như người không leo cây, trăng gió có làm gì? Phải không? Bởi vì mình còn á, thì mình mới giữ. Trên cái phần mà chúng ta thấy được rằng giữ giới, tu tập để mà dẹp sạch tất cả các phiền não á, cho nên Đức Phật mới bày ra tất cả các pháp môn. Mà những pháp môn đó toàn là phương tiện thôi, chứ không phải là cái chỗ cứu cánh. Mà khi mà chúng ta được an ổn, đứng trên đất bằng rồi đó, thì chúng ta không cần chiếc thuyền, chiếc bè nào nữa hết. Hiểu được như thế rồi á, thì đây Đức Phật dạy nè, khi mình giữ giới rồi đó, thì mình không có thấy giới, không thấy mình, không thấy mình trì giới. Cho nhiều khi mà quý Phật tử ăn chay, mình nghĩ mình ăn chay trường, phải không? Có những lúc mình ăn chay trường, cái mình thấy người ta ăn mặn, cái mình chê. Cái bà này suốt ngày ăn thịt, ăn cá không? Mà ngay trong giờ đó là mình làm cái gì? Có cái ngã đó, phải không? Tôi giữ giới, tôi ăn chay, còn mấy bà suốt ngày cái nói chuyện tào lao ở đâu không? Mà ngay trong giờ phút đó mình khởi niệm lên, mình có gì? Quý tử thấy có gì? Có ngã, phải không? Ở đây nói nè, mình trì giới mà không có thấy giới tướng, cũng không thấy mình, không thấy trì giới, cũng không có chấp vào giới. Cho nên có những người mà giữ được chút ít rồi thì hay chê bai người khác. Nói thì mình là tu, mình là hợp, mình giữ giới, mình ăn chay, còn những người khác không được. Mà ngay trong giờ phút đó nó có diện đó. Cho nên ba cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm là khi mình giữ giới, khi mình tu học rồi mà mình không thấy mình, nên gọi là đại bác nhã học ba la mật, phải không? Đại Bồ Tát mà học Bát Nhã, tức là khi mình làm cái việc gì rồi đó, mình buông xả hết thân và tâm, không thấy mình trì giới, không thấy mình giữ giới, không thấy mình tu tập luôn, thì ngay trong giờ phút đó mình có phiền não gì hết đó. Nên ở đây nói rất là kỹ. Rồi, Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật suy nghĩ như vậy: đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Không chỉ lấy trì giới mà đắc, mà phải học khắp giới hạnh của Bồ Tát. Thấy không? Tức là không phải mình nói là giữ giới mà mình được đắc quả Phật, mà nó là trợ duyên thôi. Mà muốn đắc được quả Phật là chúng ta làm gì? Hoàn thiện các phương trình Ba La Mật. Mà hoàn thiện các chương trình Ba La Mật ở đây á, là tu tất cả các việc thiện pháp mà không thấy mình tu, không thấy mình hành, đó gọi là Đại Bồ Tát. Thì như vậy quý Phật tử thấy mình làm Đại Bồ Tát được không? Được không? Cũng đơn giản thôi. Khi mình làm tất cả các việc mà mình không thấy cái bóng dáng mình trong đó, kể cả khi mình tu, kể cả khi mình ngồi thiền, kể cả khi mình sám hối. Càng như buổi sáng này quý Phật tử đến sớm sám hối, mà nhìn qua nhìn lại không thấy ai sám hối hết. Đúng không? Rồi khi mà quý Phật tử ngồi thiền, nhìn qua nhìn lại không thấy ai ngồi thiền hết, chỉ thấy mình ngồi thiền không. Mà khi mà mình thấy mình tụng kinh, khi mình thấy mình ngồi thiền, là mình khởi cái niệm gì? À, tu hành sao mà không sám hối, tu hành sao mà không ngồi thiền. Tức là mình khởi, mà ngay trong giờ phút mình khởi á, thì cái tâm mình bị gì? Bị quẩn đục, bị cái màn mây nó che lấp, không có thể nào tiến thẳng vào con đường đại đạo. Cho nên Đức Phật dạy rất là rõ. Bởi vì sao? Vì tính giới thanh tịnh, tịch tỉnh, chẳng sinh. Vì tự tánh nó là lìa hết tất cả các pháp. Đó là cái phần thứ 15. Giờ đến cái phần thứ 16. Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật suy nghĩ như vậy: vì sao trì giới hay đoạn trừ phiền não? Phiền não có ba: tham, sân, si. Mỗi loại có ba bậc: thượng, trung, hạ. Cần phải biết để đối trị. Người nhiều tham dục thì tu quán bất tịnh. Tức là mình tham dục ở đây á, không những tham dục về nam nữ, mà tham dục tức là khác ái. Chẳng hạn như mình thích xe, thích nhà, thích đủ thứ hết, phải không? Khi mình móng khởi thích đủ thứ chuyện á, thì chúng ta phải quán cái thân bất tịnh. Quán cái thân này á, là có 36 hoặc ế trượt. Hay nói khác hơn là khi mình quán cái thân này á, chẳng hạn như từ khi quý Phật tử có mặt trong cuộc đời này đến khi trưởng thành, mình ý thức mình biết được rồi đó, thì buổi sáng tức là thứ nhất là muốn quán cho cái thân thấy được bản thân nó bất tịnh á, thì Phật dạy là buổi sớm khi mình thức dậy á, thì mình quán trước, tức là chín lỗ, phải không? Hai con mắt, hai lỗ mũi, cái miệng, hai lỗ tai, đại tiện, tiểu tiện. Khi mình quán những cái thứ bất tịnh này rồi á, thì bắt đầu mình nhàm chán cái thân này. Khi mình nhàm chán cái thân này rồi á, thì người ta lỡ người ta chửi mình, ta đánh đập mình, ta làm một cái gì đó, thì mình cũng có thể vượt qua. Sở dĩ mình hay bực tức hay sân hận á, vì mình coi cái thân này lớn quá, gọi là chấp ngã. Mà khi mình quán được cái thân bất tịnh rồi đó, thì tức khắc mình nhàm chán cái thân này. Khi đã nhàm chán rồi đó, thì mình rất là dễ buông xả, không còn dính mắc nữa. Kể cả ngày xưa mình thích áo quần đẹp, nhưng mà bây giờ mình nhàm chán cái thân này, nó là quật dơ, chỉ có Phật tánh là sáng suốt, là thanh tịnh, còn cái thân này là tạm bỡ vô thường, mượn cái thân này tu. Thì khi mình quán được như thế rồi thì quý Phật tử rất là dễ vượt qua. Cho nên bên Nam Tông họ tu là tu quán bất tịnh đó. Khi họ tu quán bất tịnh đến một giai đoạn thuần thục rồi đó, thì tức khắc họ không còn tham luyến cái cuộc đời này nữa, không còn dính mắc này nữa. Đó gọi là gì? Đó là khi mà cái tham dục nó khởi lên nhiều quá, thì phải dùng cái quán cái thân bất tịnh. Rồi người nhiều sân hận á, thì phải quán cái lòng từ bi. Tức là chẳng hạn cái tâm mình hay sân hận quá, hay bực tức quá, thì mình phải tu cái pháp quán từ bi. Mà đầu tiên nhất mình quán ai? Chẳng hạn bây giờ mình thương trong gia đình, mình thương ai nhất? Chẳng hạn như cha mình, hoặc là mẹ mình, hoặc là chồng mình, hoặc là con mình, bắt đầu mình quán. Tức là khi mình ngồi thì mình rải cái lòng từ ra 15 phút, phải không? Ở bên Nam Tông á, có một ông nhà sư người Tây á, mà khi mà ông tu tập phương pháp rải lòng từ rồi đó, thì trên mạng nó để lại là có một cái tổ âm kề bên ông á, mà khi mà ông quán cái lòng từ đó thì tất cả những cái con âm nó bu lại âm kín mình luôn, mà nó không đốt, nó không chích gì hết. Mà con âm này chỉ cần một hai con đốt là chết á, không? Mà khi mà quán cái lòng từ thành thục rồi đó thì mình không bao giờ khởi cái lòng sân hận nữa. Vì quán được cái lòng từ đó thì mình coi cái người mà đứng trước mặt mình, dầu người đó là kẻ thù của mình, mà mình quán đến cái mức độ thuần thục thì mình coi cái người đó giống người cha mình, mẹ mình, anh chị em của mình, thì tự nhiên không còn cái lòng sân hận nữa. Mà quý Phật tử biết á, khi mình quán được cái lòng từ rồi đó thì mình thức nè, hoặc là ngủ nè, được an ổn, rồi được gì? Được chư thiên bảo hộ cho mình, mà cái tâm mình lúc nào cũng mát mẻ an ổn hết, chứ không còn bực tức sân hận nữa. Mà quý Phật tử thấy á, tôi nêu lên cái này cho đại chúng thấy một cái điểm. Cái hạn bây giờ quý Phật tử thấy á, cùng một cái lít xăng, phải không? Nhưng mà quý Phật tử á, đổ cái lít xăng này trong một cái chiếc xe cải tiến, đúng không? Thì nó cũng chạy, mà nó chạy chậm, nó chạy chừng 40 cây số giờ. Còn khi mà quý Phật tử đổ một lít xăng này vào một cái chiếc xe hơi loại tốt thì nó chạy rất là nhanh, đúng gì không? Thì cũng vậy, khi một người bình thường họ nổi cơn sân á, nhưng mà họ chết á, thì họ sa đọa ít hơn cái người mà tu thiền hoặc là tu tập. Mà người mà tu tập mà khi mà nổi sân là chết là thành quỷ liền. Quý Phật tử coi trong những cái mẫu chuyện á, các vị mà thầy lớn mà rất là sợ về cái điểm này, khi mà đang bực tức lên cái nó chết đột ngột cái á, là ngay trong giờ phút là rớt trong lò ngạ quỷ tức khắc. Bởi vì sao? Bởi vì cái công phu mình nó có một cái năng lực lớn. Làm thiện á, thì cũng là cực thiện, mà làm ác cũng là cực ác. Thì như vậy cái người tu tập là chúng ta phải cẩn thận khi một cái niệm sân hận vừa dấy khởi lên. Đó cho nên á, sư huynh của ngài An Thế Cao mà khi mà ổng sống trong cuộc đời này á, đi khất thực á, người ta cúng dường trong á đồ, chẳng hạn như hôm nào đó ta cúng dường mà hơi mặn chút ổng cũng bực tức, hơi lạc chút ổng bực tức, tức là cái làm cái gì ổng cũng bực tức sân hận á. Cho nên khi mà ổng chết là ổng đầu thai vào cái loài mãng xà, súc sanh mà làm mãng xà, làm cái thần mãng xà trong động định hồ. Nhưng mà quý Phật tử biết không, khi mình rớt trong cái loài súc sanh rồi đó thì mình chết một cái là rớt xuống địa ngục liền. Bởi vì cái loài súc sanh mà rớt trong cái loài đó rồi á, ít khi nào mà biết tạo phước, phải không? Luôn luôn cái lòng sân hận hay khởi lên. Đó trên phần đó là khi mình sân hận nhiều quá thì mới phải quán cái lòng từ bi, thương xót hết tất cả những người mà họ đến với mình, họ làm cho mình khốn khổ. Thì bây giờ mình muốn quán, mình thương người đó thì đầu tiên nhất là mình quán, mình thương người đó giống như cha mình, mẹ mình. Mà mới lần đầu không được thì Phật dạy mình phải khi mình ngồi thiền mình bỏ ra 5 phút, 10 phút để mình rải cái lòng từ. Hạn như bây giờ quý Phật tử cũng hiểu chứ, khi mình đến một cái khu rừng, một cái đồi núi đó mình tu tập á, mình không rải lòng từ ra thì mình ở được. Bởi vì những cái khu đồi, cái núi rừng á, thường thường có những cái loài phi nhân họ ở. Loài phi nhân là loài dạ so nè, tinh mị nè, chứ là người già mà chết thành tinh á, họ hay ở núi rừng. Mà khi mà ở những cái vùng đó mà mình không tu tập phương pháp này ở được. Đang chẳng hạn bây giờ mình nói thẳng một điều, vào cái thời Đức Phật á, là trong kinh Tương Bộ kể lại á, có 60 thầy tỳ kheo đến cái khu rừng đó tu được. Ban đêm nghe tiếng nó chạy trên mái nhà, chạy râm 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 vậy, rồi la rồi hát rồi tiếng khóc tiếng cười đủ thứ tiếng hết, tu được. Một tháng sau là mặt mày á, xanh xao hết, ăn được ngủ cũng được, sợ quá mà cái đến trình với thà với Đức Phật. Đức Phật nói sở dĩ mà các ông tu được á, bởi vì khu rừng này có các loài phi nhân ở rất là nhiều, loài dạ so nè, loài phi nhân, loài tinh mị. Cái hạn như bây giờ mình nói cho cái thế giới vô hình chút, cái hạn như mình ở phố thị thường thường mình nói là ma quỷ, phải không? Ma thôi chứ không có quỷ. Mà ở những cái núi non rừng thẳm á, là những cái loài tinh mỹ ở rất là nhiều. Họ sống vào, họ dựa vào những gốc cây, hòn núi họ ở, bờ suối, bờ khe họ ở. Thì khi những người đó mà mình đến tu rồi đó, thì tự nhiên họ bực tức, họ sân hận. Cho nên đến trình Đức Phật, Phật nói mà các ông là tu mà không có hiểu, thôi để Như Lai chỉ cho ông cái pháp gọi là quán từ bi, tức là cái bài kinh từ bi từ đó có. Thì quá tần khi mà 60 thầy tỳ kheo đến dùng phương pháp rải lòng từ đó rồi đó, thì 3 tháng sau các thầy đã chứng A-la-hán hết. Đó cho nên là cái phần này chúng ta phải hiểu. Cho nên cái khu mà đất tôi ngày xưa á, là khi mà chúng tôi về nhận cái miếng đất đó thì người dân nói là ở đây ở không được, bởi vì 24 chủ ta ở đều bỏ đi hết. Chết nè, rồi bệnh nè, ở không được. Là chúng tôi đến tôi biết liền. Bởi vì xung quanh là núi non, là sông hồ. Thì chúng ta khi mà mình muốn ở được cái yên đất đó, thì cái hành giả tu thiền á, bỏ ra 5 phút hoặc là 10 phút, cái mình rải cái lòng từ mình ra, mình thương xót hết tất cả những người có mặt ở nơi cái mảnh đất này đó, giống như cái hội chúng của mình, khởi cái lòng thương vậy tự nhiên họ cảm được. Khi mà họ cảm được rồi đó thì tự nhiên mình tu rất là yên ổn. Cho nên phần này Đức Phật dạy là rất là kỹ. Chứ còn mình sân hận, mình bực tức á, thì hội chúng nó không có được yên ổn. Quý Phật tử thấy chẳng hạn như mình đi du lịch tâm linh cũng vậy, hoặc là chẳng hạn như hôm nào đó quý Phật tử tổ chức mình đi Yên Tử, hoặc là đi lên Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt, mà khi trong một cái đoàn đó có một cái người bực tức, có một cái người sân hận rồi đó, thì tu không có kết quả. Chẳng hạn như ngày xưa tôi đi cái chuyến hành hương ở bên Ấn Độ, đi lại một số với thầy. Sở dĩ mà tôi đi bên Ấn Độ đầu tiên là tôi nghe người ta nói là qua bên Ấn Độ gọi là tứ động tâm. Tứ động tâm là mình đến Phật đản sanh, Phật chuyển pháp luân, Phật nhập niết bàn, gì nữa, Phật Bồ Đề Đạo Tràng. Thì đến những cái vùng đó thì tứ động tâm là đến là phải khóc. Mà tôi đi suốt luôn tứ động tâm, đi đủ thứ chỗ mà không có thấy ai khóc hết. Tôi nói ủa sao kỳ vậy? Không có gì đâu kỳ. Vì trong một cái đoàn đó thì có một số người họ phiền não, họ bực tức suốt cả cái hành trình đi luôn. Thì động gì chứ loạn động thì có, phải không? Loạn động thì có sao động tâm được. Cho nên lần sau tôi quyết định, thì có một cái cô trưởng đoàn nói là bây giờ kỳ này đi Ấn Độ, tôi nói nếu mà tôi dắt đi thì tôi dắt, còn những người khác phải dắt tôi đi, nhất định là tôi đi. Bây giờ tôi dắt đoàn cho tôi không phải ham danh lợi gì, mà tôi rút tỉa kinh nghiệm. Khi mình dắt cái đoàn đến một cái chỗ nào đó thì chỉ có một cái điều là tu tập, rồi dẹp cái phiền não bực tức khi mình về nhà tính. Chứ còn mà khi đi trên cái đoạn đường đó phải thu thúc ba nghiệp thì mới động tâm. Thì quá trình đi, tôi đi 3 lần á, là tôi phát hiện được rằng ai đến cũng đều cảm xúc, tu tập có kết quả, phải không? Cho nên là trong cái đoàn rất là quan trọng. Một người mà khởi cái việc sân hận bực tức luôn, nó ảnh hưởng hết cái đoàn, gọi cái tự trường á, cái năng lực á, làm cái đoàn nó không có được thanh tịnh, được an ổn. Hiểu được cái này rồi đó thì quý Phật tử thấy rằng cái lòng từ bi rất là quan trọng. Cho nên á, trong phẩm phổ môn á, thường thường chúng ta học á, đến cái phẩm phổ môn á, là ca ngợi Bồ Tát Quán Thế Âm là gì? Từ nhãn thị chúng sanh, đúng không? Từ nhãn là gì? Tức là mắt thương nhìn cuộc đời. Còn bây giờ quý Phật tử dùng cái mắt gì nhìn cuộc đời? Chồng mình hoặc là con mình, cái mình trợ ngược lên, mình dùng mắt dữ nhìn cuộc đời, phải không? Mình học cái hạnh Bồ Tát, cho nhiều người lễ lại Bồ Tát mà không hiểu, lạy quá trời luôn mà toàn lạy sinh gì không, mà không học được cái hạnh của ngài. Cái hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm là gì? Dùng con mắt thương nhìn cuộc đời, chứ không có dùng mắt hung dữ, phải không? Gọi là mắt thương nhìn cuộc đời. Từ nhãn thị chúng sanh đó, mắt thương nhìn cuộc đời. Còn mình nhìn con mắt gì không? Mà mình suốt ngày mà dùng con mắt mà hung dữ mình nhìn ta, là bảo đảm quý Phật tử chết là đi đường xấu. Nói thật luôn, phải không? Thì thôi bây giờ mình dùng phương pháp là từ nhãn thị chúng sanh. Đó gọi là quán cái lòng từ bi mình tăng trưởng. Rồi. Người nhiều ngu si á, thì tu quán nhân duyên, quán như vậy mà chẳng thấy người năng quán và pháp sở quán không hai không khác, vì tự tính ở ly. Người ngu si là gì? Ở đây á, theo tinh thần của nhà Phật, mình đừng có tưởng rằng người ngu si là không biết chữ nghĩa dốt. Bây giờ hỏi thật quý Phật tử nè, quý Phật tử là người thông minh hay nói khác là người có trí tuệ hay người ngu si? Trí tuệ hay ngu si? Bây giờ thẳng thắn đi. Ngu si đây có nghĩa là hay chấp trước, hay dính mắt. Chẳng hạn bây giờ mình nhìn cái nhà người ta mới cất đẹp quá, cái mình về cái mình ăn được ngủ không được, ngu hay là không? Nhà người ta mà tại sao ăn được ngủ không được? Phật nói mình ngu. Bây giờ mình bây giờ muốn phá cái ngu này phải làm gì? Quán nhân duyên, tự tính duyên khởi, phải không? Tự tính duyên khởi là khi mình đến cuộc đời này chẳng có gì, do duyên nó tụ hội thành hình, năm vóc có mặt. Thì như vậy khi mình quán kỹ tất cả các yếu tố, nhà, cửa, xe, cổ, cái gì cũng đều do duyên hết. Mà duyên mà nó tan rã thì không có còn gì nữa. Đó, quý Phật tử vừa rồi tôi đi ngang qua tôi thấy 8 căn nhà bị cháy, đúng không? Ở Sài Gòn nè, nó thiêu rụi hết. Thì khi mình quán được cái nhân duyên thật kỹ rồi đó, thì mình không buồn, không khổ, không còn dính mắc nữa. Đó là cái trí tuệ phát sanh. Cho nên phần này nói là cái người ngu si không phải là cái người không biết chữ nghĩa, mà hay bị dính mắc. Đó, cho nên Nãy quý Phật tử có nhận cái cuốn sách Sửa Hạnh Kiếp Người chưa? À, cuốn này tôi ra gần 40.000 cuốn rồi mà bây giờ người ta xin quá trời luôn. Chỗ nào cũng xin hết, tất cả các pháp môn tu đều xin luôn. Tại sao xin quý Phật tử biết không? Tôi đưa cuốn này cho một cái vị thầy lớn, ông đọc xong rồi ông nói sao biết không? Thầy giảng cái bài này toàn là đánh trọng tâm. Bởi vì có những người họ nghĩ rằng, họ nghĩ rằng họ giàu có. Họ nói rằng họ giàu có nè, học vị nè, rồi nữa danh vị, quyền cao chức trọng. Họ nói là họ con người không phải họ bất hạnh. Còn những người mà bất hạnh là chính những người nghèo khổ thiếu thốn, phải không? Rồi những người mà bị động đất sóng thần là cái người bất hạnh nhất. Nhưng mà với cặp mắt của Đức Phật đó, người nào bất hạnh? Mà cái người bất hạnh nhất trong kiếp người là không biết Phật Pháp. À, cho nên tôi đưa quyển này ra, cái ông nào cũng giật mình hết. Mới trời xưa mình mới biết mình bất hạnh, phải không? À, đọc xong rồi họ điện đến tôi, nói hay quá thì bây giờ con mới biết là đạo Phật nó cao cả. À, ngày xưa là con tưởng đạo Phật nó tầm thường, mà khi con đọc quyển này là con mới thấy rằng con chính là người bất hạnh. Bây giờ thầy chỉ dạy cho con là bây giờ muốn không phải là người bất hạnh nó phải làm gì. Thì tôi nói một tháng ông lên thiền viện Trúc Lâm tu tập một ngày. Trúc Lâm là thầy chánh thiện tôi đó, phải không? Thực tức là cái ông này ở Phan Thiết, ông là cái người mà làm ăn cũng lớn, rồi có học vị, rồi có những cái danh vị trong xã hội, mà ông nghĩ rằng là cuộc đời ông đâu bất hạnh gì đâu, phải không? Vợ đẹp nè, con xinh nè, nhà cao cửa rộng, cái gì ông ra là người đưa người đón. Ông nghĩ rằng cuộc đời ông đâu bất hạnh đâu. Cái bữa đặt đá cứ tôi cho ngừng cuốn, cứ một món quà tôi ghép chuồng cuốn về, mà ông ngồi đọc tự mỏng quá mà, chứ dày chắc mà ông cũng đọc đâu, vì nó mỏng quá. Cái đọc hồi mà ông nói là đọc thấm, đọc suốt luôn. Cái điện đến tôi nói trời, bây giờ con mới biết con là người bất hạnh, thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này quý Phật tử thấy là đạo Phật là đi thẳng vào trung tâm. Cho nên mình tưởng rằng mình là cái người là trí tuệ thông minh đồ, thật ra khi mà quý Phật tử không còn dính mắc nữa thì gọi là mình có trí tuệ. Còn mà dính mắc á, Phật nó là người ngu. Phật nó mạnh lắm nha, đây là Phật chứ không phải tôi. Nó quý Phật tử bữa tôi nữa. Cho nên là người ngu si là phải quán nhân duyên. Câu thứ 17, Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật lại nghĩ rằng vì sao Đại Bồ Tát phải xa lìa suy nghĩ bất chính? Đại Bồ Tát chẳng khởi tâm, tôi hành hạnh tịch tỉnh, hạnh viễn ly, hạnh không. Còn các sa môn, bà la môn á, thì ở những cái chỗ ồn ào, chẳng thích hạnh không. Đại Bồ Tát thấy không có hai, không khác, biết tự tánh nó là ly, liền diệt tà niệm. Đó, thế là có nghĩa bây giờ qua cái phần này hơi khó một chút. Khó cái chỗ là mình bây giờ mình tu tập, chẳng hạn bây giờ mình ở núi, mình tu cái mình chê cái người ở thành thị, hoặc là cái người ở thành thị chê người trên núi. Trong lực mà Maha Tăng Kỳ Phật nói là cấm chỉ khi mình khởi những cái tà niệm như thế. Mà khi mình khởi những cái tà niệm như thế rồi đó thì không phải là Đại Bồ Tát học Bát Nhã nữa. Cho nên là trong kinh Kim Cang quý Phật tử nhớ không, khi mà tu Bồ Đề đến trình Đức Phật đó, bạch Đức Thế Tôn thường khen ngợi con là gọi là vô chánh tam muội, tức là vô chánh là không tranh cãi, thích cái hạnh viễn ly. Nhưng mà theo cái tinh thần của Kim Cương á, thì con quán sát kỹ á, thì không có cái người mà thích cái cảnh đó, không có cảnh, tức là tự tánh nó lì hết. Tức là tu Bồ Đề thấy là không, khi mà Đức Phật khen ngợi á, mà không thấy mình nằm ở trong cảnh giới đó. Thì qua cái phần này ở đây cũng vậy, tức là khi mình học Bát Nhã rồi đó, mình tu tập được thanh tịnh, được an ổn, mình cũng không thấy mình đang ở trong cái cảnh giới đó. Vì sao? Vì khi mình khởi cái niệm đó gọi là cái tà niệm, mình thấy người ta tu không có được, học không được, hành trì không được. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử nhớ lại trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật dạy sao? Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là tinh tấn giữa những người buông lung, tỉnh táo giữa những người mê ngủ, ta giống như con ngựa hay, bỏ sau lưng những con ngựa gầy hàng. Thì khi mà Đức Phật dạy cái bài kinh Pháp Cú đó nói cho các thầy tỳ kheo, thì như vậy quý Phật tử thấy đó, khi mà nói những lời đó là để răn nhắc cho ai? Răn nhắc cho mình ráng tinh tấn giữa những người buông lung, tức là giữa cái xã hội đầy dẫy vật dục, mà người ta cứ tham chấp đủ thứ chuyện hết. Thôi bây giờ mình ráng tinh tấn, giữa những người buôn lung là mình răng nhắc hàng ngày để mình nhớ mình tu. Cái một hôm nào đó cái mình đem cái bài kệ mình áp dụng. Áp dụng sao? Hẹn bây giờ mình đang ngồi thiền, cái mình nhìn ngang qua bà Bảy, cái bà thấy bà ngủ gục, cái mình đọc lên: tinh tấn giữa những người buôn lung, tỉnh táo giữa những người mê ngủ. Thua rồi, đúng không? Là ngay trong giờ phút đó là cái ngã lên rồi, thấy không? Mình áp dụng là ngay trong cuộc sống giữa đời thường là cho mình. Còn đằng này cái mình đến mình ngồi thiền, mình thấy bà ngủ lên ngủ xuống, cái mình chỉ tinh tấn giữa những người buông lung, cái mình chỉ tỉnh táo giữa những người mê ngủ, đang ngủ gục mà. Ta nè, ta giống như con ngựa hay, bỏ sau lưng những con ngựa gầy hàng. Tức là sao? Đó gọi là tà niệm. Nhớ nha, cũng cái bài kệ đó mà mình đem áp dụng đúng chỗ gọi là tà niệm. Khởi lên cái niệm tà kiến. Trên Phật đó là khi Bồ Tát thấy được như thế rồi đó là phải diệt cái tà niệm mình liền, đừng để cho nó nảy mầm tăng trưởng. Đó. Rồi chúng ta ráng học hai câu nữa là đến cái phần thăm vấn. Câu thứ 18: Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật, tuy các pháp ly nhưng rất sợ nghiệp ác. Đó, bây giờ cái nghe nói cái gì cũng không hết, cái mình làm đủ thứ chuyện. Tuy rằng biết các pháp nó là lìa tự tánh nhưng mà rất là sợ nghiệp ác. Đó, cho nên là Tổ Vị Sơn nói sao: thập tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Chỗ cái lý thực tế nó không nhận một mảy bụi nào hết, nhưng mà cửa ngõ muôn hạnh là phải làm hết. Thì như vậy bây giờ tôi đố quân tử nè, cửa ngõ muôn hạnh là gì, ai biết không? Giờ bây giờ mình nói là cửa ngõ muôn hạnh nhiều quá, bây giờ mình làm sao cho nó hoàn thiện cái chương trình vô sanh cửa ngõ muôn hạnh? Thì cái cửa ngõ muôn hạnh này không khác gì là tư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tức là các điều ác đừng có làm, nên làm các việc thiện, luôn tịnh cái tâm ý của mình. Đó là lời chư Phật dạy thôi, nhiêu đó thôi. Đó là gì? Tất cả muôn hạnh từ đó mà ra. Dừng các việc ác, luôn làm các điều lành, giữ tâm mình cho nó bình. Giống như mà thiền sư Triệu Châu hỏi Hòa Thượng Nam Tiền á, thế nào là đạo đó? Thì thiền sư Nam Tiền nói tâm bình tức là đạo. Tâm bình có nghĩa là tâm mình bằng phẳng á, không có giấy niệm, không có duyên heo. Đó gọi là tâm bình, đó là cửa ngõ muôn hạnh. Đó, rất là sợ nghiệp ác. Đức Phật từng dạy cần phải trì giới cho thanh tịnh, tu tập công đức cho đến Bát Nhã Ba La Mật, chẳng được sống chung với pháp bất thiện dù là chút ít. Đức Thế Tôn từng dạy ví như thuốc độc, dù nhiều hay ít cũng đều có hại. Thắng hạn bây giờ quý Phật tử thấy không? Thuốc mà trừ sâu, mà quý Phật tử thấy không? Không phải mình uống hết chai mới chết, mà chỉ cần một hai giọt nó vào trong miệng mình thôi cũng là chết. Thuốc độc nhầu cho một giọt cũng chết. Thì các pháp bất thiện này Đức Phật nói là giống như là cái thuốc độc, chỉ cần nhỏ một giọt trong tâm mình thì thôi, nó cũng làm vắng đục cái tâm thiện của mình. Cho nên dầu cho một ít cũng là, phải không? Đó, trên ba cái này nói là giống như mà thuốc độc mà bỏ vào miệng cũng sẽ bị hại. Thì Bồ Tát thấy là các pháp ác giống như thuốc độc. Khi mà mình tu tập được như thế rồi thì mình tiến thẳng vào con đường Bát Nhã. Đó. Thì bây giờ qua cái phần chúng ta học qua kinh Thắng Thiên Quân Bát Nhã, đó là cái phần xong rồi. Thì bây giờ đến cái phần tham vấn về đạo lý, thì tôi sẽ trả lời cho quý Phật tử những câu hỏi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con có vài câu nghi vấn sau. Câu thứ nhất: trong cuộc sống này con có thấy một số người cuộc sống rất là giàu sang mà sống rất là cô độc, không có bà con thân thuộc. Còn những người nghèo khổ mà con cháu rất là nhiều, có người nói được của không được con, được con không được của, như vậy có đúng không? Câu thứ hai: con có đọc qua các kinh luận có nói Bát Nhã là mẹ của chư Phật, con không rõ lắm, xin thầy giải nghi. Câu thứ ba: gần đây con có đọc trên mạng thấy những tai nạn máy bay, theo cái nhìn của thầy mình có nên đi máy bay nữa không? Có tiền đi có đâu sợ. Và nếu mình bị tai nạn như thế, có sanh về cõi lành hay cõi xấu hay không? Xin thầy giải nghi. Ba câu hỏi.
Thì quý phật tử thấy là trong cuộc sống này mình thấy có một số người á thì rất là giàu sang á, mà ngược lại sống rất là cô độc, không có quyến thuộc. Còn ngược lại có những người tôi thấy nghèo lắm, đây cũng thấy nghèo lắm, nhưng mà con thì 17, 18, 19 đứa, có khi 20 đứa, rất là đông, con cháu đầy đàn, rất là nghèo. Đây thì không phải là cái gì được của được con gì hết á, theo cái tinh thần của Nho Đạo á thì họ nói là cái người nào mà được như thế, gọi là được của mà không được con, hoặc là được con không được của, đó là tinh thần của Nho. Còn tinh thần của nhà Phật là lấy cái nhân quả làm nền tảng. Đức Phật dạy rất là rõ, chẳng hạn như cái đời trước á, mình thích bố thí, mình thích cúng dường, nhưng mà mình kêu ai cúng hết á, mình sợ lắm. Chẳng hạn bây giờ quý Phật tử muốn làm một cái chánh điện thì mình dặn cái ông thầy trụ trì á, cái chánh điện này con làm thôi nha, không cho ai nhúng vô hết á, à, hoặc là con cúng dường hết luôn. Thì đời sau á, mình giàu sang sung túc mà không có quyến thuộc theo, không có quyến thuộc nào hết. Bây giờ mình kết duyên, gọi là không gọi là gọi là rập độ kết nhân duyên với chúng sanh, thì đời sau mình cũng giàu có nhưng mà không có quyến thuộc. Còn sao mình đi đâu mình nó cúng dường thì cúng dường tốt lắm, trời cúng dường là hay lắm, cúng dường được phước, mà mình cúng, mình kêu người ta cúng mà mình cúng, cho nên đời sau là những người cúng là giàu có, là quyến thuộc của mình, mà ngược lại mình thì nghèo rớt mồng tơi. Bây giờ mình cúng, mình kêu người ta cúng, thấy không? À, cúng dường đi tốt lắm nha, cúng dường đi xây dựng rồi, bởi vì cho Phật pháp là ngàn năm chứ không phải một hai năm đâu, 100 năm sau mà bà đầu thai lên cũng có nữa, mà ngược lại mình cúng, thì đời sau á mình nghèo khổ mà quyến thuộc thì rất là đông. Còn những người sao vừa có quyến thuộc đông vừa giàu có nữa, là người ta khuyến khích người khác cúng dường mà ta bỏ tiền vô cúng dường nữa, phải không? Gọi là hùng phước cúng dường á. Ngày tôi cúng dường 10 triệu mà ta khuyến khích người cúng 500 hoặc là 1 triệu gì đó, thì lúc gọi là rậm kết thiện duyên. À, cho nên bây giờ mình hiểu được cái đó rồi đó. Thì chẳng hạn như vừa rồi có một số phật tử họ cũng phát tâm cúng dường một cái này cái kia tôn cho, hay như rồi cái tượng Phật của tôi á, chỉ có một cái người họ phát tâm mà cúng dường tôn chịu, tôi nói cái tượng Phật của tôi á là 100.000 người cúng thì tôi mới nhận, chứ còn mà một người cúng tôi không nhận. À, rồi đến cái đại hồng chung cũng vậy, cũng có một người cúng tôi không nhận. À, vừa rồi nói thẳng một điều luôn, cái chánh điện mà tôi làm ra cũng có một người đứng phát tâm luôn, tôi cũng nhận, tôi nói tôi nhận cô một nửa hoặc là 30% thôi, còn tôi làm từ từ để tôi nhận người 500, 1 triệu, 1 đồng tôi cũng nhận, cho họ kết duyên sau với tâm bảo. Thì qua cái phần này để mình hiểu rằng khi mình khuyến khích người ta phát tâm cúng dường thì mình cũng phải bỏ một chút ít cúng dường nữa, hoặc là khác hơn là mình đừng có bỏ một cái món nào hết á, mà mình cùng cho tất cả mọi người hùng phước với mình. Hay bây giờ cái món đồ vừa rồi chẳng hạn tôi làm cái bàn Phật ví dụ đi, à, là 200 triệu, cái cô đó đứng vào cúng tôn cho, tôi nhận cô là 190 triệu thôi, còn 10 triệu để người ta cúng, ví dụ đó đó. Cho nên là tôi cho người ta chừng một nửa thôi hoặc là hơn phần đó thôi, còn để người khác cúng, gọi là rộng kết thiện duyên. Mà khi mà quý phật tử thấy á, mình mà làm như thế rồi đó, thì lỡ mà cái tủ nó làm méo làm tròn người ta cũng phàn nàn. Tại sao? Rất nhiều người cúng chứ không phải mình có, ví dụ như đó, người ta không phàn nàn, còn một mình ta cúng á, bảo đảm luôn ta phàn nàn. Nó tại sao mà cái bàn nó làm như thế? À, mình hiểu được cái tinh thần của Phật thì mình áp dụng thì mình phiền não, mà cái người cúng cũng phiền não luôn, hai bên đều không phiền não hết. Đó là cái lợi ích của sự cúng dường, đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai á, là có đọc qua các kinh luận có nói Bát Nhã là mẹ của chư Phật. À, quý phật tử thấy không, tại sao gọi là Bát Nhã là mẹ của ba đời Đức Phật? Bát Nhã là tiêu biểu cho trí tuệ. Bây giờ muốn chứng quả vị vô thượng bồ đề mà không có học Bát Nhã, không có chứng nghiệm vào con đường Bát Nhã thì sao thành Phật? Bởi vì trí tuệ là thấy tất cả các pháp là tánh không mà duyên khởi, không? Tất cả các pháp là tánh không, nhưng mà tự hình thành lên các pháp gọi là duyên khởi, phải không? Biết được như thế rồi đó thì tự nhiên mình phát sanh trí tuệ, mà phát sanh trí tuệ rồi gì là thành Phật, là cũng từ Bát Nhã mà ra, phải không? Phá tất cả các pháp không còn dính mắc nữa, thân tâm hoàn cảnh là cũng phải nhờ Bát Nhã. À, cho nên Bồ Tát Quán Tự Tại đó chiếu kiến năm uẩn đều không, liền qua hết khổ nạn, mà qua hết khổ nạn là tức khắc là thành Phật, cho nên gọi là Bát Nhã là mẹ của ba đời mười phương chư Phật. À, câu thứ hai.
Thì câu thứ ba là gần đây mà quý Phật tử thấy là trên mạng là tổng kết lại cái tai nạn máy bay á, là chết là khoảng gần 1.000 người. Chưa có một cái năm nào mà cái tai nạn máy bay là nó nhiều như thế. 2014 thì nói thẳng một điều luôn, vừa rồi có một cái tai nạn máy bay Indonesia nó rớt xuống biển, phải không? Thì khi mà vớt 8 người lên đó, thì người ta vẫn còn đeo cái dây gì hả? Vẫn còn đeo. Cho nên nói thiệt luôn, tôi đi máy bay là như cơm bữa. Cho nên mấy cái cô tiếp viên họ nhớ mặt tôi lên, họ nhớ mặt luôn. Tôi đi nhiều quá, tôi đi ra miền Bắc, đi Đà Nẵng, đi suốt, đi giảng dạy mà phải đi máy bay. Cho nên họ bây giờ họ gặp tôi rồi họ cũng thèm nói nữa, không thèm nói gì. Khi mà máy bay lên bay xuống tung đeo, có một lần đến hỏi tôi, đây tôi nói tôi thôi nha, quý đừng bắt chước tôi nha. Họ nói là như thế này, ồ con thấy tôi để ý thầy á, không bao giờ mà đeo cái sức đeo vào. Tôi nói tôi nhìn xuống rồi thấy á, khi mà nó rớt xuống rồi đeo nó cũng chết rồi, thôi khỏi đeo. Mà đeo tôi bực bội quá không đeo. Bây giờ tôi lên là họ biết ý rồi nha, họ biết ý rồi. Họ nói nhưng mà thôi thầy lấy cái mền thì che lại một chút. Cho nên tôi lên cái tôi xin cái mền tôi che lại, cho họ biết rằng tôi có đeo. Mà thật ra tôi cũng đeo một chi. Nên ở đây quý Phật tử thấy nè, tất cả mọi con người có mặt trong cuộc đời này, Đức Phật nói đều có nhân, có duyên, có nghiệp. Người ta nói thường thường là sao? Đôi dép vẫn còn có số, đúng không? Số 20, số 40, số 30. Như vậy phải không? Quý Phật tử biết rằng, thì như vậy đây á, thì nếu mà cái duyên nghiệp nó đến rồi thì quý Phật tử không có tránh đâu được hết á. Vừa rồi, năm vừa rồi có một cái ông này bên Mỹ về, ông là Việt Kiều mà, ông về ông hát karaoke. Thì bất thình lình cái bên nhà kế bên nó nổ cái nồi súp gì nó bay lên, nó rớt xuống cái nó chụp vô mình, ông chết rồi. Còn mấy người khác ông chết. Tại sao mà cái người Việt Nam á, sống hồi xưa giờ cái nhà đó ông chết mà tự nhiên ông bên Mỹ về ông chết. Đó, quý Phật tử thấy không? Rồi cách đây khoảng 10 năm á, có một cái chiếc máy bay của Nga Xô. Bay bất thình lình nó bị trục trặc, cái phi công nó bay xuống. Sau khi mà phi công nó nhảy dù xuống rồi thì chiếc máy bay vẫn còn bay. Nó bay qua hai cái thành phố lớn, rồi nó rớt xuống cái đám ruộng. Mà ngay cái đám ruộng đó thì có một cái nhà của ông nông dân đó. Hôm đó ông ngủ trưa, rớt xuống điện chết. Thấy không? Tôi nghĩ là thường thường là cái chết đó, gọi là bất đắc kỳ tử đó. Mà trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy là có chẳng hạn như 100 người. Quý tử nhớ nha, 100 người nhưng mà chỉ có 20 người là chết già, bệnh rồi chết, gọi là chết tương tự. Còn 80 người phần đông là chết, gọi là bất đắc kỳ tử. Tức là chết sông, chết suối, chết máy bay, chết đủ thứ chết hết. Còn rất là số người, rất là ít là chết khi mà sanh ra, lớn lên, già, bệnh rồi chết. Trên cái người mà bệnh mà chết là cũng là cái phước đó nha, chứ phải không? Chết không bị tai nạn. Cho nên đó, vừa rồi á, tôi đi ra miền Bắc có một cái cô này cô kể lại á, cô có người bạn mà quý Phật tử biết cái đường cao tốc Bắc Ninh không? Cô bị tai nạn, cô chết mà canh đêm người ta đâu có thấy. Cô chết một cái nha, mà sáng lại tội lắm, gia đình á lượm phải lấy cái muỗng dừa phải cào lại, tự vì xe này xe kia cứ chạy ngang ba cán, chạy ngang cán, không biết cái nghiệp gì. Đến mức độ mà cán rồi chỉ còn miếng thịt nè, không có thấy. Bởi vì cô bị tai nạn canh đêm. Rồi á, canh đêm á, khi mà cái xác nó rớt xuống, người ta thấy, người ta chạy ra, người ta tưởng cái con gì, cái cán qua cán, bại cán qua cán lại. Cũng là cái nghiệp đó nha, chứ không phải. Đó, cho nên mình biết được như thế rồi, thì bây giờ mình ráng tạo cái nhân. Đó không? Ráng tạo cái nhân. Cho nên á, người xưa người ta nói á, là cái âm đức là gì? Cái âm đức có nghĩa là cái người đó làm một cái việc, chẳng hạn như phóng sanh. Mình thương xót những cái loài chúng sanh nó bị cầm tù tội quá, mình thả nó ra thì gọi là âm đức. Mà khi mà âm đức mình đủ rồi nha, thì tự nhiên đúng lý ra mình bị cái việc đó, và tự nhiên có một cái vật lực gì nó cản. Đó, cho nên qua cái phần này mình hiểu được cái điểm đó rồi thì mình vẫn đi bình thường. Ngày xưa mà bên Canada, bên nước ngoài họ rất là kỹ cái ngày 13 tháng 6, chẳng hạn như vé máy bay là 500 đô phải không? Thì ngay cái ngày 13 tháng 6 á, mình mua giỏi lắm là 50%, 100 hết rồi. Mà cái ngày 13, bất cứ cái ngày gì hỏi cái ngày 13 là vé máy bay nó hạ xuống, không ai dám đi. Cho nên tôi dặn mấy cô cứ đặt tôi hết luôn, nguyên một tháng gì đó, hoặc là nguyên một năm cứ cái ngày 13 là đi. Không hiểu, cái ngày 13 ngày xưa là cái ngày, nó nói là mùng 5, 14, 23 đó, những cái ngày đó là ngày ông vua ông đi. mà ông vua ông đi mà lỡ sơ ý gì cái ông gặp mà ông chém đầu để cho nên mấy người đó kỵ ra đường, cho nên đi những cái ngày đó rất là an ổn cái gì hết, phải không? Tức là mình tạo cái nhân tốt thì ngày nào mình đi cũng tốt hết, ráng tạo cái nhân tốt. Thì như vậy đi, khi mà mình thấy những cái việc này rồi á thì mình ráng cố gắng mình tu nữa đó. Còn Phật tử hỏi là khi mình bị lỡ mình bị tai nạn như thế rồi đó thì mình sanh về cõi lành hay cõi xấu? Quý Phật tử đừng có lo, khi mình tạo cái nhân tốt rồi mà lỡ cái nghiệp lực nó đến á, mình trả đó, thì giống như mà cái cây mà nó ngã về hướng tây rồi đó, thì chặt cách mấy nó cũng ngã về hướng tây. Tổ sư tử bị vua Kế Tăng chặt đầu chẳng lẽ ngài đọa địa ngục, phải không? Tổ sư tử bị cái nghiệp ngày xưa tạo cái nghiệp xấu với ông vua Kế Tăng, bây giờ ổng làm vua ổng giết thì ngài cũng chịu thôi. Rồi gì nữa, tôn giả Mục Kiền Liên bị ngoại đạo đánh, phải không? Tức là cái nghiệp lực khi mà nó đến rồi đó mà các ngài gia công tu tập trong đời hiện tại cũng được an ổn giải thoát đó. Tôi nói thẳng một điều nãy tôi nói ấy, dép đúng không, dép nó vẫn có số, nhưng mà quý Phật tử nhớ nha, chẳng hạn như đôi dép tôi là số 42 đúng không, mà lỡ nha, lỡ mà đôi dép tôi mà nó rớt vào đường cũng ai thèm lụm, nhưng mà đôi dép của tổng thống Obama mà rớt vào đường số 42 ta lụm á, lụm người ta để viện bảo tàng đúng không, quý tử hiểu điểm đó không? Cũng là đôi dép mà nó rớt xuống cùng một lúc, mà đôi dép mà có một cái địa vị, có một cái danh vị trong xã hội thì người ta lượm về ta để trong viện bảo tàng, còn mình ta không để. Tại sao? Cũng vậy, khi một người cùng rớt xuống một cái tai nạn máy bay mà cái nghiệp người ta tốt, cái nghiệp người ta thiện thì cũng người ta cũng sanh về cõi thiện. Mà mình làm ác, mình tạo cái nhân duyên không tốt, khi mình bị những cái tai nạn này thì nó dồn dập tiếp tục nữa, rớt xuống cõi xấu. Đó, mình hiểu được như thế rồi á thì quý Phật tử gắn gỗ tạo cái nhân thiện cho thật tốt, lỡ mà mình bị gọi là cộng nghiệp á thì quý Phật tử cũng có cái biệt nghiệp riêng, phải không? Cộng nghiệp chung một chiếc máy bay bị tai nạn chết, nhưng mà có một cái biệt nghiệp riêng, có một cái biệt nghiệp riêng là mình đi hướng của mình, phải không? À, cho nên ba cái phần này mình phải hiểu một cái điểm đó. Rồi ba câu hỏi. Kính thưa thầy, nhờ thầy giải thích cho chúng con câu quán tâm kháng tâm bất tịnh, kháng là gì, quán là gì? Ở đây là quán trong cái kháng, kháng tức là xem xét, phải không? Còn đây là gọi là quán, quán là phản lại, soi lại thấy những cái thân thể của mình nó bất tịnh, nó dơ, nãy tôi có giảng rồi đó. Trong phép quán niệm hơi thở của thiền nghiên thủy, khi hành giả theo dõi hơi thở, chú tâm tỉnh giác trên từng sát na hơi thở vào và ra, đến lúc đạt được các trạng thái định, thì các trạng thái định này có phải là kháng tâm quán tịnh không? Khi hành giả nhập được vào các trạng thái định sâu như diệt tận định thì tim ngừng đập, vậy lúc đó hành giả sống như thế nào, máu huyết còn vận hành hay không? Thì bây giờ câu thứ nhất là khi mà mình chú tâm tỉnh giác trên từng hơi thở, tức là khi mà quý Phật tử thấy nè, mình có những lúc quý Phật tử vào cái trạng thái gọi là khinh an, cái tâm mình định tĩnh không còn vọng tưởng nữa, bắt đầu hơi thở mình nó nhẹ dần nhẹ dần, tức đó gọi là quán niệm hơi thở. Hơi thở vào mình biết hơi thở vào, hơi thở ra mình biết hơi thở ra. Đây không phải là kháng hơi thở mà gọi là quán niệm hơi thở, gọi là trong gọi là tứ niệm xứ á, gọi là quán thân trên thân. Ở gì nữa, quán pháp trên pháp, thân nè, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm. Quán thân trên thân là khi mình đi mình biết mình đang đi, khi mình đứng mình biết mình đang đứng, khi hơi thở vào mình biết hơi thở vào, khi hơi thở ra mình biết hơi thở ra, hơi thở ngắn, hơi thở dài, hơi thở ngắt đoạn, tất cả những cái tiến trình của hơi thở mình biết hết. Khi mình quán, mình chú tâm liên tục vậy, tâm mình định tĩnh, thì đó gọi là quán niệm hơi thở, gọi là chú niệm trên hơi thở. Mà chú niệm trên hơi thở này cũng gọi là gì? Tầm và tứ. Tầm là bám sát vào đối tượng, tứ là để hợp nhất vào đối tượng, bám sát vào hơi thở, để mình hợp nhất vào hơi thở, hơi thở và mình làm một và trong tách rời nữa. Còn khi mình tâm mình thô, hơi thở mình loạn, phải không? tâm mình loạn, hơi thở mình thô đó, thì mình không thể nào mà bám sát vào hơi thở được. Hơi thở và mình đã tách rời, thì lúc đó mình được định tĩnh. Bám sát đến mức độ là giữa hơi thở với mình là một thực tại duy nhất, không còn phân ly nữa, thì tức khắc mình rớt trong cái trạng thái khinh an, an ổn. Tức là mình nhập vào con đường của đạo. Đó gọi là quán niệm về hơi thở. Còn khi mà hành giả mà vào cái trạng thái này rồi đó, thì thôi, tôi cũng phải ráng tu, quý Phật tử cũng phải ráng tu, còn mình giảng ở trên sách vở thì cũng chưa có được, bởi vì tôi chưa chứng A-la-hán. Dự thọ tưởng định A-la-hán rồi, phải không? Mà qua cái phần này mình trả lời ẩu tả, tức là mình vọng ngôn. Thôi cái kỳ này tôi xin phép quý Phật tử, 30 năm sau tôi trả lời. Tôi ráng tu 30 năm sau, phải không? Đó là hết những câu hỏi. Thì bây giờ quý Phật tử nào có thắc mắc gì hỏi thêm. Có ai thắc mắc gì không? Có thắc mắc gì không? Nếu mà không thắc mắc thì chúng ta qua cái phần tạ pháp rồi mình nghỉ cuối năm.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thuộc đạo tràng Trúc Lâm Thái Tuệ. Hôm nay hội đủ duyên lành cũng là cái buổi giảng pháp cuối năm. Quý Phật tử cũng có cái lòng thành, tức là nhớ ơn pháp nhũ. Pháp nhũ này đặc biệt nhất là của 10 phương chư Phật, kế là Hòa Thượng Tông Sư, Hòa Thượng Thường Chiếu cùng tất cả quý thầy lớn trong tông môn. Nhớ cái ơn pháp nhũ, cho nên cuối năm quý Phật tử cũng dành chút ít tịnh tài, tịnh vật dâng lên cúng dường 10 phương tam bảo, cúng dường Hòa Thượng Tông Sư cùng Hòa Thượng Thường Chiếu, quý thầy lớn trong tông môn. Bởi vì trong kinh Đức Phật nói dạy rất là rõ, có 5 điều khó gặp trong cuộc đời này. Thứ nhất là Đức Phật xuất hiện, thứ hai là giáo pháp của Đức Phật xuất hiện, thứ ba là người hiểu theo chánh pháp của Đức Phật, thứ bốn là người hiểu theo chánh pháp và hành trì, thứ năm là người nhớ ơn và biết ơn. Thì như vậy, khi mà quý Phật tử nhớ cái ơn pháp nhũ này, không phải riêng một vị thầy nào, mà đó là các pháp nhũ của 10 phương chư Phật. Bởi vì quý Phật tử nghĩ lại, khi mà Đức Phật còn hành Bồ Tát Đạo, Ngài cũng xả bỏ hết tất cả đầu, mắt, tai, mũi, bỏ hết tất cả thành áp thê tử, bỏ hết tất cả để tìm ra con đường chân lý. Ngày hôm nay, quý Phật tử có một cái túc duyên rất là sâu, biết được chánh pháp, biết được con đường nào đi đến cõi nhân thiên, đi đến con đường Phật Đạo. Đó là cái chủng duyên quý Phật tử rất là tốt. Hôm nay hội đủ duyên lành, quý Phật tử cũng tha thiết phát tâm cúng dường chút ít tịnh tài này. Chúng tôi thay mặt cho chư tăng tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện thọ nhận tịnh tài tịnh vật này, hồi hướng chúc nguyện cho quý Phật tử đời đời kiếp kiếp sanh nơi nào cũng gặp được Phật pháp, Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, gặp được các bậc thiện hữu tri thức lớn chỉ dạy con đường sáng tâm, thẳng tiến con đường công phu, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nguyện cái công đức cúng dường ngày hôm nay cùng quý Phật tử kết duyên lành đời đời kiếp kiếp trong pháp hội của Hòa Thượng Tông Sư Thượng Thanh Hạ Từ cùng Hòa Thượng Trụ Trì Thường Chiếu cùng quý thầy lớn trong tông môn. Lễ cúng dường như pháp thanh tịnh đã thành tựu, quý Phật tử hướng về tam bảo, hướng về Hòa Thượng Tông Sư cùng quý thầy lớn trong tông môn, thành kính đảnh lễ ba lạy. Nam mô Phật Bổn Sư Chúc Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên thầy đó là vị đạo tọa, nhưng theo lời chỉ dạy của thầy, chúng con xin cúng dường tam bảo ba lạy.
Mình hồi hướng.